Tám pháp ba la di này thì thường á, quý vị nhớ pháp của sa di là sát đạo dâm vọng, pháp của tỳ kheo, pháp của thức xoa và tỳ kheo đó là dâm, đạo, sát, vọng, ha. Cái thứ tự nó đổi lại, dâm nhất, đạo nhì, sát ba, vọng là bốn. Đó là tứ ba, tứ ba la di mà ba la di chính. Còn á, từ cái thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám đó là những cái phụ, những cái phụ mà để thành ra mấy cái ba la di kia. Cho nên á, chúng ta có tám pháp ba la di này. Thì cái pháp ba la di thứ nhất là gì? Phạm dâm dục. Phạm dâm dục á, thì nguyên nhân mà Phật chế giới đó, nguyên nhân Phật chế giới ra đó, thì mỗi cái tội phạm đều có một lý do, lý do để Phật chế giới. Không có lý do Phật không chế giới. Thì trước đó Ngài Xá Lợi Phất có thỉnh ý Đức Phật về cái vấn đề này. Vì những cái năm đầu tiên mà Đức Phật độ đệ tử thì toàn là những cái người thanh tịnh không à, trong chúng không có gì lộn xộn hết. Cho nên ví dụ như năm đầu tiên Đức Phật vừa thành đạo, rồi không có giới luật. Và các cái vị tỳ kheo đầu tiên của năm đầu đó cũng toàn là thiện lai tỳ kheo không, cũng chưa có đàn giới, cũng chưa có giới luật. Và thường á, thì là như là trường hợp năm vị Kiều Trần Như, Gia Xá đồ này kia cùng với bạn bè, Gia Xá cùng với thân hữu là hết thảy 55 người, đúng không? Đầu tiên đệ tử của Phật. Sau năm vị Kiều Trần Như rồi tới 55 người Gia Xá, 55 người kể cả Gia Xá với 54 người bạn nữa. Thì mấy ông này á, gặp Phật một cái là hết sạch mọi cái ràng buộc, cho nên thành tỳ kheo. Thành tỳ kheo rồi một cái của Đức Phật sai đi thuyết pháp giảng đạo liền đó. Cho nên đó, trong chúng thì đặc biệt là không có cái gì gọi là phiền phức. Nhưng mà càng lâu khi mà Đức Phật đi giảng dạy đạo, rồi dân chúng người ta nghe, người ta tin tưởng theo. Và đặc biệt đó là khi Đức Phật bắt đầu có uy tín, vua quan đại thần cúng dường nhiều. Bây giờ sẽ có một số người đi tu là vì được thấy, được cúng dường đó. Không phải làm ăn gì hết mà lại được có ăn, rồi lại được trị bệnh mà không tốn tiền nữa. Quý vị biết không? Như khi mà Đức Phật đi về thành Vương Xá đó, thì lúc đó tăng đoàn đã bắt đầu hơi đông rồi đó. Sau cái nhóm của Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đi xuất gia, rồi sau cái nhóm của các vị Kiều Đàm Di và 500 người nữ dòng họ Thích mà toàn là dòng dõi vua chúa sang trọng không à, xuất gia thì cái giáo đoàn trở nên nổi tiếng. Bây giờ trưởng giả cư sĩ cúng dường nhiều. Rồi Đức Phật có nhiều người như là cái ở thành Vương Xá đó, có cái ông Kỳ Bà đó, cái ông Lương Y Kỳ Bà đó. Ông đó đặc biệt trị bệnh rất là giỏi, mà ông giàu vô cùng, quý vị biết. Có một lần đó ông trị bệnh cho một cái ông vua nào đó, mà ông vua đó ông tặng cho cái ông Kỳ Bà này một cái khúc vải. Khúc vải đó trị giá nửa gian sàn của ông. Ghê vậy đó. Và cái khúc vải đó thì ổng không có sử dụng dâng lên Đức Phật, đó là mình kể chuyện vậy thôi. Nhưng mà khi cái ông Kỳ Bà đó ông phát tín tâm với Đức Phật thì ổng nói con cũng xin phép là con sẽ trị bệnh cho tất cả đệ tử Phật, không tốn tiền, không tốn tiền, không tốn thuốc, đúng không? Thì bây giờ trong tăng đoàn tự nhiên được nhiều cái lợi dưỡng quá, thành ra có nhiều người nghèo khổ kiếm ăn không ra bệnh ai trị, nhào vô xin xuất gia. Đó. Nhào vô xin xuất gia, thành ra cái tăng đoàn trở nên hỗn tạp. Thì các ông, và có nhiều người bị bệnh truyền nhiễm, ha, cùi hủi ghẻ lát gì cũng vô tu với mục đích là được ông kỳ bà trị bệnh không tốn tiền. Cho nên ông này ông mới dâng một cái thỉnh nguyện lên Đức Phật là xin Đức Phật đừng có cho mấy người mắc bệnh truyền nhiễm tu. Tôi nói điều này để quý vị nhớ, trong các vấn nạn của quý vị có câu: có bị bệnh ghẻ lở không? Có bị bệnh cùi hủi không? Đó là những cái bệnh mà truyền nhiễm đó. Trong cái câu hỏi của quý vị nhớ nha, nhiều khi quý vị cũng để ý, và khi chúng ta coi luật chúng ta biết cái điều này. Trong 12 câu hỏi gọi là vấn nạn đó, các vị có những bệnh đó hay không, thì mình nói dạ mô Phật không. Nhớ không? Chắc cũng không nhớ gì. Nhớ không? Nhớ phải không? Thì mới nói là lý do tại sao mà có câu đó. Thấy chưa? Câu đó là do lời yêu cầu của ông Kỳ Bà đó. Ông mới thưa với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, có nên cho mấy cái người mắc bệnh truyền nhiễm, bởi vì sẽ làm lây cả tăng đoàn mà sức con trị mấy cái điều này trị không nổi. Thấy không? Đó. Thì như vậy á, cái tăng đoàn đó, và quý vị biết cái đời sống của Ấn Độ nó rất là đơn giản, ngày mà chỉ có một bữa cơm là cũng quý rồi đó. Cho nên theo Đức Phật là bảo đảm một ngày có một bữa cơm. Thế là có nhiều người đi xuất gia, nó làm hỗn tạp cái tăng chúng, mà những cái người đó thì lại là không có đủ cái căn tánh đạo đức, là không có, cho nên nó lộn xộn, mà lúc đó Phật chưa chế giới. Cho nên ngài Xá Lợi Phất, ngài là cái vị coi như là quản chúng của Đức Phật đi ha. Ngài mới nhìn cái tình hình của chúng như vậy, ngài lo mới thỉnh ý Đức Phật là trường hợp như thế nào thì xin Đức Thế Tôn có thể chế ra giới luật để mà thanh tịnh chúng tăng. Thì Đức Phật nói khi nào mà chúng có lỗi thì Như Lai mới chế giới, cũng giống như người có bệnh ghẻ đó thì mới mổ băng cho uống thuốc, còn cái da thịt đương lành vậy không có lý do gì mà mổ ra mà cho uống thuốc hết. Chúng chưa có gọi là hữu lậu ha, chưa có hữu lậu chưa xảy ra thì Như Lai không chế giới. Cho nên nó suốt trong có thể trong luật có nhiều chỗ nói 12 năm đầu, có nhiều chỗ nói 20 năm đầu. Trong thời gian đó yên ổn, Đức Phật chưa chế giới. Nhưng mà cái giới đầu tiên bắt đầu từ cái giới dâm dục, xếp vào hàng thứ nhất của Ba La Di. Đó là do một cái nhân duyên, là cái năm đó đó toàn cái Ấn Độ nó bị mất mùa. Rồi có một cái thầy tỳ kheo tên là Tu Đề Na. Khi học giới ai cũng nhớ kỹ cái tên ông này hết đó, tại vì thầy đó mà mới có mấy cái giới luật chế mà đầu tiên đó. Thì thầy là một người rất là ham tu, mộ Phật Pháp, tu hành rất là thanh tịnh. Và nhà thầy rất là giàu đó. Ở tại Vương Xá, thôn Ca Lăng Đà đó, thì giàu ghê lắm. Nhà có tới 40 ức tỷ tiền vàng. Cho nên khi đi xuất gia, cả cha mẹ đều không có bằng lòng, đều rất là thương, mà không biết sao cản được. Thì trúng ngay cái năm mất mùa này á, Chư Tăng đi khất thực, không có được cúng dường, nghèo khổ đói sơ sát. Thì Đức Phật mới cho phép là Chư Tăng nếu mà ai mà có gia đình mà khá giả có thể cung cấp được. Ban đầu thì Đức Phật bắt Chư Tăng là phải ở theo ngài trong tinh xá, nhưng mà tới cái năm này thì có thể là 12 năm sau khi Đức Phật thành đạo, hoặc là 20 năm, cũng sách sử thì nói cũng không thống nhất. Nhưng mà thường thường thì ta chọn cái đơn vị là 12 năm, phải không? Đó. Thì mình thấy 12 năm mà không có xảy ra lậu sự là cũng hạnh phúc rồi. Có chỗ nói tới 20 năm lận. Cái Đức Phật mới cho phép là ai mà nhà khá giả thì dẫn bớt bạn bè về đi. Thứ nhất là để được thực phẩm cúng dường, thứ hai là không có phải là cái gánh nặng của dân chúng cái vùng đó. Cho nên thầy Tu Đề Na thầy mới nghĩ bây giờ mình đưa một số các vị đại đức tỳ kheo về cái thôn của mình, nhà mình rất là giàu, để cho ba mẹ mình có dịp gieo duyên với chúng tăng, cúng dường chúng tăng. Bởi vì thầy nghĩ nhà thầy nuôi 100 người cũng dư sức nữa. Thì khi mà thầy đưa các vị tỳ kheo, các đại đức về thôn, về nhà, bà mẹ thầy rất là mừng. Bởi vì con mình đi xuất gia, đi biệt không có về, đi đâu 7-8 năm không về. Bây giờ tự nhiên trở về nhà rồi yêu cầu mẹ phải cúng dường nữa, thì bà Quan Hỷ thôi, phải không? Đó. Bà Quan Hỷ cúng dường chu cấp cho tất cả chúng tăng trong 3 tháng ăn cư đó. Nhưng mà bà ra yêu cầu với thầy là muốn có đứa cháu nối dõi tông đường đó, con đi xuất gia sớm, nhà gia tài như thế này không có người nối dõi tông đường, cho nên nó yêu cầu con phải lưu lại, phải ở, phải tức như là phải ngủ lại với vợ mình mấy đêm đó để cho có cháu. Thì lúc này Phật chưa chế giới cho nên á, bà ép buộc quá, mà mình nghĩ trong cái tâm trạng mà thầy muốn cho vui lòng mẹ, đặng mẹ cúng dường các vị tỳ kheo chắc thầy cũng phải chiều, phải không? Thì cái tâm thầy là tâm tốt, tu hành rất là thanh tịnh. Nhưng mà sau cái việc đó rồi thì thầy phạm bất tịnh hạnh với vợ mình. Và sau đó, thì quả nhiên là bà vợ có đứa con. À, có đứa con, nhưng mà đặc biệt như thế này, thằng bé nó lên 8 tuổi, bà nội rất là cưng, nhưng mà chú bé con của thầy đi xuất gia cùng với mẹ của mình, và cả hai mẹ con đều chứng quả A-la-hán. Đó là chuyện về sau. Nhưng mà trong cái thời điểm mà khi mà thầy phạm cái tội, cái hạnh bất tịnh đó, thì thầy thấy khổ sở, áy náy, không biết làm sao. Cho nên đó, thầy buồn bã, thì mấy cái vị mà đại đức tỳ kheo cùng tu chung mới hỏi thầy á, thầy là một cái người rất là ham tu tịnh hạnh, mà hôm nay tại sao thầy âu sầu vậy? Cô bộ muốn thối tâm hả, hay là không muốn tu nữa? Thì thầy mới thú thiệt, thầy nói là nó có cái việc như thế trong lúc mà trở về quê, trở về nhà đó, trở về quê mình. Bởi vậy thành ra mình người tu mà về nhà nó cũng có những cái nguy hiểm, phải không? Nhất là mẹ tăng đó ha. Đó. Cái thầy nói vậy thì các vị tỳ kheo mới lên bạch Phật. Thì bây giờ Phật mới kêu lên Phật quở. Mà nhưng vì Phật chưa chế giới cho nên thầy không phạm ba la di. Đó. Khi nào Phật chế giới rồi mới phạm, còn này chưa chế giới, và bắt đầu từ đó mới là có giới bản tỳ kheo. Tỳ kheo ni thì cũng chung chung với có những cái nguyên nhân mà tỳ kheo và tỳ kheo ni chung, thì cái giới ba la di đầu tiên này phạm tội, phạm hạnh bất tịnh, phải không? Đó, phạm bất tịnh hạnh. Đó là cái câu chuyện của Tu Đề Na. Nhưng mà khi mà mình đọc xong cái câu chuyện của thầy, thấy cũng rất là tội. Mà cái đặc biệt là sau này con và vợ đều đi xuất gia hết, phải không? Mà chứng quả A-la-hán luôn. Đó là cái lý do của cái tội. Nếu tỳ kheo ni cho đến cùng với loài súc sanh làm việc dâm dục, phạm hạnh bất tịnh, phạm tội ba la di, không được ở chung. Không được ở chung là bất cộng trụ đó, thấy không? Phạm rồi một cái là đuổi ra liền.